đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật, cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, hộ cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong cái đạo tràng sáng hôm nay, chúng ta phải biết rằng qua những cái sự thăng trầm khó khăn của dịch bệnh, và năm nay tình hình kinh tế cũng sa sút, nhiều công nhân viên phải nghỉ việc sớm, có khi nghỉ trước Tết cả 2 tháng, 1 tháng, có khi không có tiền thưởng, không có tháng 13, không có nhiều cái khoản tiền mà mọi năm mình có, như là đời sống ngày một khó khăn. Chúng ta cũng thấy những hàng quán người ta bán rất là nhiều, nhưng mà người mua chẳng có bao nhiêu. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc sống luôn luôn vận hành nhiều khó khăn vất vả, nhưng Đức Phật dạy cái khó nhất ở trên thế gian này là được thân người, và cái khó thứ hai là được nghe Phật Pháp. Do vậy, tuy là bao nhiêu thăng trầm biến động, nhưng chúng ta cũng còn sống đây. Một ngày sống trên thế gian mà được học Phật Pháp quý hơn người sống 100 năm mà không được nghe chánh Pháp. Cho nên có những người, người ta sống trên cái cuộc đời không có bao nhiêu năm tháng hết, người ta không phải là tuổi thọ, nhưng mà một cuộc sống viên mãn, bởi vì ngày nào họ cũng sống đúng theo lời Phật dạy. Họ không làm tổn hại đến chúng sanh, không sát sinh hại vật, họ không trộm cắp, chẳng gian tham, không tà dâm, không dối trá, không bất hiếu, không rượu chè cờ bạc dùng những chất gây say, gây nghiện. Cuộc sống của họ luôn luôn tròn trong năm giới Phật dạy. Cho nên tuy là tuổi thọ không dài, nhưng mà rất là viên mãn. Chúng ta còn gặp nhau đầu xuân, ai chưa biết tu, phải biết tu tập. Ai chưa chuyển hóa, phải chuyển hóa, vì đời sống vô thường, nay còn mai mất. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy trên cuộc đời này có hai loại tội. Một là tội có kết quả ngay trong hiện tại, và một cái loại tội là chịu quả báo trong đời sau. Ví dụ như tạo nghiệp ác bị hình phạt ngay lập tức, chẳng hạn con người trộm cắp, trộm cướp bị bắt bớ, bị tù đầy, có khi bị tù tội năm này năm khác, và thậm chí những tội quá lớn có khi phải tử hình ngay trong kiếp sống này. Đó là tội mà chịu kết quả ngay trong hiện tại. Chúng ta ngồi đây tuy là có thể trong túi mình không có tiền, ở nhà chỉ có một hai cái bánh chưng và một cành mai bé nhỏ, nhưng mà mình không có tạo tội, mình an lành, mình thanh tịnh trong đời sống. Đó là hạnh phúc cho hôm nay, cho ngày mai.
Tôi hạnh phúc
vì tôi không giàu có, nhưng tôi sống an lành, thanh tịnh trong lời dạy của Đức Như Lai. Vì vậy, cái loại tội mà con người ta làm mà kết nên tội ngay trong đời này, thì hơn bao giờ hết, sư nhận thấy rằng con người ta đang tiếp cận những loại tội lỗi có cái hiện báo rất là nhiều. mới thấy vẻ vang huy hoàng đó chiều đã biến mất như là ánh nắng chợt tắt của buổi hoàng hôn, rồi bỗng ra đi không còn gì như một làn gió quyện, như áng mây trôi. Cho nên có những loại tội, có những việc làm, thấy có tiền, có của, thấy nhiều cái lợi, nhưng mà rồi nó không bền bỉ, nó sẽ đến và nó sẽ đi. Và điều đó Đức Phật khuyên chúng ta đừng bao giờ tạo những tội lỗi ngay trong đời sống này. Bởi vì khi tạo tội, chúng ta sẽ chịu quả báo ngay trong đời sống hiện tại. Nếu không chịu quả báo hiện tại, thì chúng ta sẽ chịu ác báo trong đời sống ngày mai. Còn những cái tội kết quả trong đời sau là gì? Nhà Phật gọi là quả báo dị thục. Tức là nó chưa chín, dị là chưa, thục là chín. Nó chín thì quả nó mới trổ. Cho nên có người nói con làm lành, con đi tu, con bố thí, con cúng dường, mà sau đời con nó vẫn khổ. Đó là cái quả nó chưa có chín. Khi nào nó chín các vị sẽ hưởng cái phước đó. Còn bây giờ các vị đang hưởng cái quả mà các vị tạo tội trong những kiếp sống trước đây. Rồi bây giờ nó tạo thành quả, cho nên đời sống mình có người có vợ có chồng mà không hạnh phúc. Có người sống như vậy mà nợ nần khắp chốn. Đó là bởi vì chúng ta đang chịu quả báo mà mình cái nhân đã gieo trong nhiều kiếp sống. Vì vậy, sư muốn nói các vị rằng có những cái tội lỗi tạo ở đâu quá khứ mà bây giờ nó trổ quả ra, rồi làm cho mình buồn, mình khổ, mình đau. Và mình cứ thắc mắc là tại sao, nhưng không có gì lạ đâu. Đó là cái quả đã chín cho những cái nhân mà mình gieo trong những kiếp sống trước đây. Hôm nay các vị nghe pháp, các vị biết tu, nó sẽ tạo nên nhân lành. Và rồi cái nhân nó từ từ sẽ sanh sôi nảy nở, tạo ra quả, quả thơm, quả lành, quả ngọt. Nó phải chờ có thời gian. Có những cái việc mình làm cái có kết quả liền, gọi là quả hiện báo trong đời. Nhưng có rất là nhiều việc làm mà phải nhiều kiếp sống sâu mới tạo ra phước lành, an vui trong đời sống. Cho nên Phật dạy mình phải biết sợ hãi đối với các tội lỗi, phải tránh xa với các cái việc làm tạo ra cái quả báo, tức là ác khẩu, lời nói ác, thân làm ác, tâm nghĩ ác. Mình hãy tránh xa. Mình thấy như vậy nhưng nó sẽ kết thành quả trong tương lai. Chúng ta có nhân duyên gặp nhau đầu năm. Sư nói các vị là từ hai mươi mấy Tết là sư phục tắc tiếng, không nói chuyện được. Vậy mà bây giờ sư có thể nói chuyện được với các vị. Đó là các vị có duyên lành được nghe sư nói lời chánh pháp đầu năm mới.
Vậy thì
lời pháp đầu năm là hãy sợ các ác nghiệp. Hãy đừng làm việc ác, đừng nói lời ác, đừng suy nghĩ ác, đừng làm tổn thương ai. Lời nói như gió bay, thấy đâu có ai biết đâu, nhưng đều hình thành quả báo cho hôm nay và ngày mai. Cho nên chúng ta hãy biết sợ các tội lỗi, vì nó sẽ đưa lại cái kết quả xấu ác trong hôm nay và ngày mai. Khi thân hoại mạng chung, phải rơi vào địa ngục, cõi dữ, ngạ quỷ, súc sanh. Nghĩ như vậy, người con Phật phải biết sợ tội lỗi, không làm tội lỗi. Vậy đầu năm mới, sư nói đời sống bây giờ khó khăn lắm. Làm sao mà bố thí, cúng dường, làm những việc phước? Thưa các vị, có nhiều cách lắm. Người ta bỏ tiền ra mua cá, mua chim, ta phóng sanh. Mình không có tiền, thì mình phóng sanh trên bữa ăn. Tức là giảm ăn, tức là phóng sanh. Giảm ăn thịt chúng sanh là phóng sanh. Đâu đợi có tiền đi ra chợ mua chim mua cá. Một việc của mình làm là đã kết thành nhân lành trong pháp giới chúng sanh. Ngày xưa cái mùng 8 là đọc tên tới sáng luôn. Bây giờ sư đâu có làm cái việc đó nữa. Mình đã phát tâm đến chùa là làm lành, lập công bồi đức, là mình đã kết được nhân lành để hồi hướng cho gia đình của mình, cho thân bằng quyến thuộc của mình trong năm mới. Mỗi người tự đội trên đầu cái sớ của gia đình mình, tự cầu nguyện cho gia đình mình bằng những công đức lành. Mình không có bắt sư trụ trì hay các sư quý thầy phải tuyên tên từng người. Bởi vì tuyên tên từng gia đình mà mình không làm lành, mình không tu tập, mình không tu nhân tích đức thì mình còn tội thêm. Quý thầy đọc tên cho tới sáng, quý thầy còn mệt hơn, mà mình cũng đâu có được cái phước gì, bởi vì phước là phải do chính chúng ta tạo. Nhưng tuy nhiên, sư vẫn ghi tên các vị và hồi hướng công đức lành cho một năm mới. Thời kinh nào, một ngày tới 6 thời kinh kệ, quý sư quý thầy đều hồi hướng công đức lành đến pháp giới chúng sanh. Nhưng mà một khi các vị đã làm một cái việc lành thì nó sẽ có quả lành, không hôm nay cũng ngày mai, không kiếp này cũng kiếp khác, không có mất. Mình làm đừng sợ mọi người không biết, có trời đất thánh thần đều biết việc làm của chúng ta, dù thiện hay dù ác, đều có long thần hộ pháp, bát bộ kim cương, đều có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền mười phương, nhìn thấy việc làm, nhìn thấy lời nói, nhìn thấy ý nghĩ của chúng ta. Đời sống khó khăn, hãy sống yêu thương, thông cảm cho nhau là tạo phước. Không cần phải lên tới cửa chùa mới tạo phước, mình nghe pháp là mình đang tạo phước nè. Không đợi phải cúng dường đâu nha, mình ngồi trang nghiêm, lưng thẳng nghe pháp là đang tạo phước rồi. Mình sống trong gia đình, mình giữ hòa khí, an vui là mình tạo phước. Cho nên mỗi lần các vị nhẫn, các vị nhịn, dù là với người thân hay là với người lạ, đều đem lại phước báo. Cho nên sư có bài pháp chịu thiệt là phúc. Mình thấy người ta nói, mình không nói lại, mình tức, mình khóc. Nhưng mà mình không nói lại thì bình yên. Một sự nhịn chín sự lành, nó tạo ra cái lành cho cái người nhịn trước. Còn cái người nói được phần, đánh người được thắng, cướp giật của người được của, nhưng mà tội lỗi ngập tràn. Chúng ta phải biết sợ tội lỗi mà sống tốt. Hãy yêu thương, nhường nhịn, cứ mỗi lần nhẫn nhịn lại đem phúc báo cho đời sống chúng ta. Sư lúc nào cũng khuyên các vị hãy làm tốt, hãy sống tốt. Đó là những gì cần phải làm ngay cuộc sống hôm nay. Chẳng hạn sư nói các vị nghe pháp, tại là mấy em bé này nó cũng ngồi yên là nó đang sống tốt đó. Tại vì nó là năng, tuổi nó là tuổi năng động, không ngồi yên. Sư nói nó không hiểu đâu, nhưng thấy mọi người ngồi trang nghiêm thanh tịnh, nó cũng trang nghiêm thanh tịnh. Nó tính khóc mà nó không khóc nữa, tại vì nó thấy rằng nó nên tôn trọng cái sự thanh tịnh của cha mẹ, của đại chúng. Thế đó là tạo phước, đó là đang tạo phước lành. Cho nên khi chúng ta nhường nhịn, chúng ta thanh tịnh, chúng ta an vui, chúng ta đem lại cho người năng lượng tốt là chúng ta đang tạo phước báo. Đừng nghĩ phải có tiền bố thí, có của cúng dường mới tạo phước. Thấy chưa? Mặc dù là bố thí thì tăng phước, phóng sanh thì tiêu bệnh, làm phước thì hóa giải oan gia trái chủ, rồi là tu tập thì tăng lên trí tuệ. Cái gì nó cũng có nhân và quả. Nhưng sư nói các vị thiền sư, các vị tu hành chân chánh, họ ở trong am gốc rừng sâu núi thẳm, thì họ làm cái gì? Họ làm bằng tâm đức, trí đức, tuệ đức. Miệng không nói lời ác, tâm không suy nghĩ ác, thân không làm việc ác, họ vẫn chứng quả, họ vẫn có phước báo rất là lớn. Vì vậy, sư biết năm nay đời sống nhiều khó khăn. Nhiều người nói, sư ơi, chắc có lẽ con không lên thăm sư đầu năm. Hỏi sao vậy? Sư thông cảm, năm nay khó khăn quá, tức là không có tiền á. À, càng không có tiền, mình càng phải đến chùa lễ Phật, thăm sư. Mình nhận lọc từ Phật nè. Đó. Các vị thấy cái lọc của chùa có đẹp không? À, rất đẹp nha, đằng trước có chữ phúc nè, chữ tâm nè, chữ cát tường nè. Đó, ở đằng sau có ngũ phúc lâm môn, ở bên trong có những câu mà chúng ta đọc rồi chúng ta thực hành. Đây là cái phúc rất đẹp trong năm mới. Đầu sư thử đọc nha. Phận con kính dưỡng tương đồng, mẹ hiền thân phụ tươi hồng hiếu tâm, kính sa môn kính thánh nhân, niềm vui hiếu hạnh nghĩa ân vẹn toàn.
vậy là ai nhận được?
Cái lọc Tết này mình sẽ biết rằng là mình có hiếu thì là phước đức mình rất là lớn. Rồi lại biết kính cha, kính mẹ, về chùa kính thầy, gặp các sư kính sa môn, kính người hiền là phước đức vô tận. Như vậy đầu năm mình được một cái lọc này nhắc mình hãy sống ân tình hiếu nghĩa. Cái lọc này có đáng quý không? Hỡi ai hoan hỷ làm lành, hãy nên tiếp tục cho thành thói quen. Điều lành tinh tấn cần chuyên, tu nhân tích đức lời khuyên đạo vàng.
Ai mà làm lành mà hoan hỷ á,
thì tức là thành phước rồi, mà phải tiếp tục thành thói quen. Giờ phải nương sư, nương đại chúng để làm. Mấy mốt thấy việc lành là làm, thấy con vật đau là cứu, thấy người khổ là mình an ủi. Nó như là một cái phản xạ không có điều kiện, là tu tập từ tâm. Mà cái người giàu có là do tâm từ bi, chứ không phải người giàu có là do làm ăn giỏi, do khéo tính toán, mà do cái tâm từ bi càng lớn thì giàu có và của cải nó vững bền. Lên chùa thì chúng ta có quá nhiều lộc nè, lộc sư phụ cho nè, rồi chúng ta lại còn được hái lộc ngoài kia, được lạy Phật, được nghe Pháp. Mà đâu có ai đòi hỏi các vị cái gì đâu. Tại sao nói thưa sư năm nay con không dám đi chùa? Hỏi sao vậy? Để làm ăn khá khá mới đi. Lên đây lấy lộc, xem cái Phật dạy mình cái gì thì nó sẽ khá. Còn mình cứ sống theo thói quen, tạo các ác nghiệp thì nó không có khá được đâu. Đây một câu nữa nè: đã làm việc thiện, việc lành, hãy nên tiếp tục thực hành hăng say. Hãy vui với việc lành này, tâm hay làm thiện, có ngày hưởng vui.
Hay không? Đó, những cái câu lọc như vậy.
Chúng ta về, chúng ta để cái câu lọc đó, nó nhỏ xíu và bỏ trong bóp. Hàng ngày nhớ coi, mình có làm cái gì ác không? Mình có hiếu cha kính mẹ không? Vì đây là những cái nhân để cho tạo ra cái quả báo trong đời sống. Nhân lành thì quả lành, nhân ác quả ác. Cho nên những cái lộc của nhà chùa nó cho mình một cái kim chỉ nam trong năm mới. Đừng nói đợi làm ăn khá mới đi chùa, mà chính những lúc khó khăn, nhiều gian nan vất vả, nhiều tật bệnh, thử thách trong cuộc đời, chúng ta lại càng về chùa trong cảnh thanh tịnh, thiền môn, vắng lặng, để mà quay lại cái chân tâm của chính mình. Các vị thấy không? Chùa đông người thật, nhưng có thanh tịnh không các vị?
Chúng ta phải
đi đến cái cảnh giới thanh tịnh để trở về cái nội tâm vắng lặng. Chính cái nội tâm vắng lặng đó là A-di-đà Phật đó. Người niệm Nam Mô A-di-đà Phật mà không hiểu, tưởng mình kêu ông Phật bắt đền ông cái gì. Nhưng mình niệm Nam Mô A-di-đà Phật là con ơi dừng tâm đi con ơi, Nam Mô A Di Đà Phật hãy làm các việc lành, Nam Mô A Di Đà Phật hãy nói lành, Nam Mô A Di Đà Phật hãy suy nghĩ điều lành. Niệm Phật để nhớ những cái điều như vậy. Cho nên hãy sống tốt, hãy làm tốt, đó là những gì chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống hôm nay. Sau những dịch bệnh, sau những khổ tai, khổ đau thiên tai, những khó khăn trong đời sống kinh tế chất chồng, ta càng phải sống tốt, càng phải yêu thương nhau. Các vị nghĩ đi, nhiều khi người chồng đi làm về cho vợ một xấp tiền, người vợ rất là hạnh phúc, nhưng sẽ không hạnh phúc bằng người chồng nói với người vợ rằng em ơi, dẫu cho cuộc đời này nó thuận duyên hay nghịch duyên, anh sẽ cùng em, chúng ta bên nhau, an ủi nhau, giúp đỡ nhau đi suốt cái cuộc đời giữa cảnh trần gian. Người vợ sẽ hạnh phúc hơn. Chứ mình có làm được một ít tiền ném vô cho người vợ, rồi mình nạt nộ, mình nói này nói kia, đôi khi người vợ cảm thấy rất là tủi. Sư thấy không có gì hơn là lời ái ngữ tốt lành trong cuộc sống. Sư nhớ cái câu chuyện này sư kể hoài à, và sư vẫn thích kể. Cái tên cướp đi vào trong làng, nó là muốn ăn cướp, nhất là bây giờ các vị biết thời buổi khó khăn. Và cái câu chuyện này nói đến một tên cướp đi vào một cái ngôi làng đó, nó đi vào trong cái nhà bác sĩ, vì nhà bác sĩ này có của cải, cho nên nó vào nhà bác sĩ và nó nghĩ rằng bác sĩ là giàu, và khuya nay nó sẽ bắt bác sĩ chỉ coi tiền vàng để ở đâu. Nếu mà không chỉ nó giết. Cho nên nó đã mò trong nhà bác sĩ, nằm ở trong đó từ chiều rồi, bác sĩ không có biết. Thì đêm đó tự nhiên có điện thoại từ làng bên cạnh cầu cứu. Nếu mà bác sĩ thì nhiều khi là giao thừa hay mùng một gì không biết, chứ có người bệnh lương y như từ mẫu phải đi. Cho nên là bác sĩ lại phải là phải đi. Lúc đó là vừa mùa đông, bão tuyết rất là lớn, mà cái đứa trẻ đang bị bệnh là rất là xa, đi đến nó rất là nguy hiểm. Mà trời lại quá khuya, mà ông nó là có một cái ngày cuối năm rất là mệt mỏi rồi, cho nên nghe điện thoại bắt là phải đi. Thì ông thở dài, ông muốn nghỉ đi làm bộ nhưng không biết. Nhưng mà rồi ông suy nghĩ, lỡ mình nằm mà đứa trẻ nó chết làm sao. Cho nên lại phải là lấy tinh thần, mặc áo, cầm cây đèn đi ra đường. Giống như ở dưới Đồng Tháp có đứa bé lọt vào trong cái ống bê tông á. Các vị thấy không? Là gần 20 ngày mà vất vả tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc. Ban đầu để cứu đứa bé, 5-6 ngày là chắc đứa bé nó đã chết rồi, lấy xác nó lên. Nhưng mà tốn công, tốn của. Nhưng mà có ai nói thôi bỏ không? Không. Dù chỉ là một cái xác, người ta vẫn phải ráng lấy lên. Bởi vì mặc kệ, người ta cảm thấy không có lương tâm, bất nhẫn. Cho nên bằng mọi cách người ta phải lấy xác đứa bé lên. Trên cái cuộc đời này nghe tiếng kêu cứu, mình mặc kệ, mình bỏ đi, thì mình sống không có từ tâm. Và tiếng kêu nó không phải chỉ của con người, mà tiếng kêu của loài vật, của con chim, con mèo, con chó, hay là một cái con vật nhỏ bé mà mình thấy nó mắc nạt mà mình mặc kệ, thì mình không có từ tâm. Mà người không có từ tâm là không có giàu có.
Cho nên muốn giàu có phải có từ tâm.
Thế thì bác sĩ cuối cùng mặc áo đi ra. Đã. Thì sáng hôm sau khi mà bác sĩ trở về, thì cái tên trộm nó đón ông ngay trước cửa nhà. Nó quỳ xuống dưới chân ông. Ông có biết tôi chờ ông suốt đêm qua không? Tại đâu biết để tiền đâu hết trơn trọi á. Toàn là thấy ông nghe với thuốc không à. Đã. Thì bác sĩ đâu có biết. Bác sĩ đâu biết ông ăn trộm. Ủa, ông chờ tôi để khám bệnh hả? Vậy ông vào nhà đi rồi tôi khám bệnh cho ông. Tôi cũng rất là mệt đây. Cách trả lời trong lúc mệt như vậy là mình cũng học. Chứ thường là mình mệt là mình nạt đúng không? Và bác sĩ nói, ông vô nhà đi, chờ rồi tôi khám bệnh. Tên cướp nói, không phải vậy, tôi là một tên cướp. Đêm qua tôi ẩn nấp trong nhà ông. Tôi muốn bắt ông chỉ ra chỗ ông cất của cải. Nếu ông không chỉ tôi giết ông. Nhưng đêm qua tuyết trời băng gió lạnh như vậy mà ông đi giữa nguy hiểm để chữa bệnh cho một đứa bé. Tôi suy nghĩ tôi vô cùng xấu hổ. Tôi định làm hại một người như ông, một người đi cứu người, cứu nhân độ thế như vậy, mà tôi tính cướp của và tôi tính giết ông. Tôi suy nghĩ tôi thật là xấu hổ. Cho nên ông đã cứu chính tôi, bởi vì từ cái hành xử của ông đã làm cho tôi xoay chuyển cuộc đời. Cho nên cái hành vi, cái việc làm của tên cướp, nó tính cướp của, tính giết người, nhưng mà nó đã được bác sĩ cảm hóa bởi tâm từ.
Cho nên đối với sư,
tình yêu thương là lay động cả đất trời. Sư nghĩ tình yêu thương là lay động cả đất trời. Mình có tình thương á, là chồng mà có tình thương với vợ, với con, mình dù cho cuối năm mình không có đem tiền bạc về, vợ vẫn yêu quý. Mà mình có tình yêu thương với người chồng, với con mình, dù cho trong năm nay mình có nhiều sự khó khăn, thiếu thốn, mà lúc nào cũng trọn nghĩa, trọn tình, thì không có người chồng nào mà nhẫn tâm chà đạp lên trái tim mình. Chỉ con người vô lương tâm tạo ác nghiệp thôi. Cho nên sư nghĩ trên cuộc đời này, chúng ta hãy sống với cái từ tâm, và chính từ tâm sẽ đem lại phước báo lớn. Như vậy, cái bài pháp đầu tiên, sư chỉ muốn nói với các vị rằng không cần làm những điều quá lớn lao, chỉ cần làm những việc đơn giản. Đầu năm gặp nhau, hãy cười với nhau. Có thể là trong năm mình cũng giận cái người đó, mình cũng ghét người đó vì chuyện gì đó, mà bây giờ mình có một cái nụ cười bình yên, hạnh phúc, cát tường, đó là mình đã tạo phước. Có được không? Mình đi mua hàng, nó giao món hàng cho mình, thuận mua vừa bán. Vậy mà mình vẫn cảm ơn, nó rất dễ thương. Người bán cũng cảm ơn, người mua cũng cảm ơn. Nói nhiều lời dễ thương cho cuộc sống dễ thương. Biết bỏ rác vào thùng, thay vì là ăn rồi vất đầy ở trên đường, trên phố, trên sân chùa. Đó, xin ăn xin chị thương dùm, bỏ rác vào thùng, em rất cảm ơn. Đấy, sư phải làm cái câu đó, cái thùng rác đó, các vị chịu khó bỏ rác vào thùng, nói con mình bỏ rác vào thùng. Thấy việc nhỏ như vậy nhưng mà tạo ra phước lớn. Lên xe buýt nhường chỗ người già, người có thai cho em bé. Có nhiều người đi hai người trẻ, môi son má phấn lấy ghế ngồi mặc cho người già đứng chống gậy run run như vậy. Sao mà giàu có được? Giàu có phải từ ở tâm, tâm từ. Cho nên bài pháp mùng 1 Tết, sư chúc các vị sống trên thế gian phải luôn làm lành, mỗi hơi thở, mỗi lời nói đều là hành thiện, tích đức. Hãy sống trên đời này dựa vào thiện căn đời trước mà tạo ra phước báo hôm nay, rồi tạo những phước đức hôm nay để tạo ra phước báo cho ngày mai. Cho nên hãy nhìn cuộc sống hôm nay để biết kiếp trước mình sống thiện hay sống ác. Hãy nhìn việc làm hôm nay để biết kết quả đời sau, không cần phải đi coi bói ở đâu hết. Trong kinh Tăng Chi Bộ nói lên phần bốn nghiệp công đức, Đức Phật dạy ông Cấp Cô Độc có bốn pháp khả lạc, khả hỷ. Đó là tài sản ta có được do chánh nghiệp, chánh mạng mà tạo ra, tức là không trộm cướp. Do việc làm trơn chánh, nuôi mạng sống trơn chánh nên tài sản này trơn chánh. Thứ hai, ta sống tốt, có tiếng tốt cho ta, cho hôm nay và đời sau. Đó là điều thứ hai. Con người ta sống mà có để tiếng thơm là mình phải sống tốt, còn không là tiếng xấu đồn vang. Vì vậy là chánh nghiệp, chánh mạng để có tài sản. Thứ hai, sống với chánh hạnh để có tiếng tốt cho hôm nay và đời sau. Thứ ba là hãy sống đừng có tổn hại mạng sống của người, của vật. Và nhờ như vậy chúng ta ít bệnh tật, có thọ mạng lâu dài. Và điều thứ tư, chúng ta sống tốt như vậy thì khi sanh cái thân này nó hết, chúng ta được sanh về cõi trời hay trở về kiếp người được an lạc và thù thắng. Đó là bốn phước báo trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, tài sản tiền bạc mình có, mình đừng ham nhiều mà mình nói rằng đó là mồ hôi nước mắt chân chánh. Cái đó là quý nhất. Các vị nghe rõ không?
Phước báo đầu tiên là phước báo đầu tiên là tài
sản tiền bạc nhà cửa ta có là do công việc trơn chánh, nuôi sống mạng chúng ta trơn chánh. Điều thứ hai, sống có hạnh, có đức để tiếng tốt được đồn xa, đồn vang, tiếng tốt lan xa, để lại cái nhân đức trong gia đình. Thứ ba, không tổn hại mạng sống của người, của vật, cho nên mình sống ít bệnh tật, thọ mạng được lâu dài. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, do thọ mạng lâu dài, do tánh hạnh tốt đẹp, nhiều công đức, cho nên khi chúng ta xả báo thân, chúng ta chết đi rồi, thì chúng ta sanh về cõi trời thù thắng, hay trở lại kiếp sống mới cát tường, hạnh phúc, an vui. Đó là bốn cái phước báo mà con người sống phải có lòng tin trong chánh pháp, giữ giới hạnh, biết bố thí, có trí tuệ. Bốn điều căn bản đó thì đi đâu chúng ta cũng được an lành. Thứ nhất, lòng tin chánh pháp là lòng tin nhân quả, phải tin nhân quả. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, đại sư lặp lại bốn pháp cho các vị nhớ trong năm mới nha. Thứ nhất, đầy đủ lòng tin, gọi là lòng tin trong chánh pháp. Thứ nhất, Thứ hai là biết bố thí cúng dường. Thứ hai,
biết bố thí cúng dường.
Thứ ba là sống đầy đủ giới hạnh.
Sống đầy đủ giới hạnh.
Thứ tư,
sống với trí tuệ.
Các vị hà thực hành bốn điều đó: niềm tin chánh pháp, biết bố thí, có giới hạnh, có trí tuệ. Các vị luôn luôn được an lạc và hạnh phúc trong đời sống. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
Xuân chúng bao bình an, xuân mai vàng thịnh vượng.